Chứng nhất xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2014, thì tại Thiền viện Bảo Trơn, tất cả chúng ta hôm nay sẽ học tiếp Thiền Lâm Bảo Huấn. Thì Thiền Lâm Bảo Huấn là những cái lời dạy rất là thiết yếu của Chư Tổ để khích lệ cho tất cả chúng ta nỗ lực tu hành. Bởi vì đối với đạo Phật đó, là học đạo đó, nó chỉ là cái phần mở đầu thôi, mà cái hành đạo mới là cái rốt ráo để cho chúng ta có thể thâm nhập được cái giáo điển, những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Giống như quý vị đói bụng thì quý vị chỉ nghe đến thức ăn, nghe người ta diễn tả những cái món ngon, nhưng mà quý vị không thể nào no bụng được, mà chính mình là phải ăn vào thì mới có thể là no được. Cho nên cái hành đạo là cái rất là thiết yếu. Cho nên ngày xưa quý vị thấy là những cái vị tỳ kheo đến với Đức Thế Tôn học một cái pháp hành, một cái cách hành trì, các ngài đi ở ẩn nơi những cái nơi đồi núi rừng hoang để mà nỗ lực tu hành, đến khi nào giác ngộ mới thôi. Đến khi các ngài giác ngộ rồi đó, thì lúc đó đó các ngài mới thấy được là Phật pháp là cái rất là cao sâu và màu nhiệm, khiến có thể cho chúng ta chuyển hóa từ địa vị phàm phu mà lên bậc thánh giả. Cho nên là trong cái tỳ ni có câu là triển khai đăng thánh địa đó, tức là từ cái địa vị phàm phu mà chuyển thành cái bậc thánh giả. Và thưa quý vị đó, là thánh giả và phàm phu mình thấy tuy là xa nhưng thật ra cũng rất là gần, bởi vì trong tâm của chúng ta đều có Phật, có Bồ Tát, có chư vị thanh văn và duyên giác đều có sẵn trong cái cội lòng của chúng ta. Cho nên quý vị thấy mà ở trong nhà quý vị hay treo cái bức họa đồ đó, là ở trên là Phật Thích Ca, rồi bên là Quan Âm, rồi duyên giác, thanh văn, trời, người, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà ở chí giữa là gì? Là một chữ tâm, đúng không ạ? Ở giữa là cái chữ tâm, rồi nó chia ra nhiều nhánh như vậy, nghĩa là từ tâm mà có hết tất cả những cái cảnh giới đó. Thì như vậy là quý vị mới thấy là trong tâm của mình đã có sẵn, nhưng mà cái mà chúng ta hay sử dụng đó là phàm phu, mình không có sử dụng cái thánh giả. Giống như là bây giờ là quý vị tâm của mình nó loạn, nhưng mà không có nghĩa là tâm mình nó không có định, đúng không hả? Tâm mình nó cũng có định sẵn ở trong đó, nhưng mà tự vì mình quen cứ đi theo cái vọng không à, cho nên quý vị không có trở về với cái tánh định của mình. Cho nên vì vậy đó, theo vọng là phàm phu, mà theo định đó là trở thành thánh giả. Cho nên bây giờ thí dụ như quý vị đó, mình ứng dụng tất cả những cái pháp hành để làm chi? Để cho trở về cái tánh định đó. Thì những cái pháp hành đó là tùy theo cái công năng, cái hành trì của tất cả quý vị, để cho tâm mình nó định. Mà khi mà tâm định á, thì cái cảnh giới nó định. Cho nên đạo Phật á, là cái gọi là lấy cái nhân quả làm cái căn bản, thưa quý vị. Nhân quả làm cái căn bản. Quý vị tu bất cứ cái pháp hành nào cũng là phải có cái nhân quả hết. không ngoài cái nhân quả này là cũng không được. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là tu tịnh độ. Tu tịnh độ đó là không có phải là quý vị chỉ nguyện với cầu xin về cõi tịnh độ là mình được đâu. Nếu mà quý vị nghĩ là đạo Phật chỉ như thế là vô tình mình trở thành đạo Thiên Chúa rồi. Bởi vì đạo Thiên Chúa đó là chỉ tin Chúa và mình nguyện xin về Đức Chúa thôi. Thì như vậy đó là vô tình đó là mình đồng hóa đạo Phật của chúng ta. Nhưng mà đạo Phật của mình, Đức Phật dạy tất cả các pháp môn đó là để cho mình hành trì, chứ không phải là để cho mình đó là chỉ cầu nguyện là được đâu, đúng không ạ? Cho nên đó là muốn quý vị muốn có cõi tịnh độ thì quý vị phải có cái nhân tịnh độ. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân đó là cái người rất là nổi tiếng về cái chuyển dương và cái pháp môn tịnh độ đó. Ngài nói là phải tịnh độ hóa nhân gian, tức là muốn nói lên cái gốc là mình phải làm sao trong tâm của mình á là phải có cái nhân tịnh độ thì mới có quả tịnh độ, mới có cái cảnh giới tịnh độ nó tương ưng. Chứ còn không á, nếu mà quý vị không có cái nhân tịnh độ đó thì cái quả tịnh độ thực tình cũng rất là khó. Cho nên vì vậy đó là quý vị niệm Phật để cho tâm của mình á nó được thanh tịnh. Tự nhiên khi tâm mình thanh tịnh là quý vị đã kết được cái nhân tịnh độ. Một câu niệm Phật mà nó ly được ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai và không gian và thời gian, thì như vậy là quý vị đã kết được một cái nhân tịnh độ. Thì cái nhân tịnh độ này nó mới kết thành cái quả. Chứ không thôi đó là mình chỉ không có hiểu đúng được cái mình cứ giống như mình cứ chờ đợi và mong mỏi thì thực tình là không có, nó không phải là thực tế. Bởi vì đạo Phật rất là khoa học. Giống như trong thiền giả đó quý vị đó, hay là hành thiền để chi? Để cho tâm mình nó được yên tĩnh. Khi tâm mình yên tĩnh tức là cái nhân niết bàn. Cái nhân niết bàn là sẽ có cái quả bảo sở, tức là phải có cái cảnh giới niết bàn, tức là mình phải tạo cái nhân của mình, đúng không? Cho nên mới có cái quả. Cho nên đến khi mà quý vị mà niệm chú cũng vậy, tức là khi mà quý vị niệm một cái câu chú, ví dụ như Án Mani Bát Nhĩ Hồng đi, một cái câu chú này khiến cho tâm của mình đó là được thanh tịnh, miệt khẩu thanh tịnh, thân mình nó thanh tịnh, thì vậy gọi là tam nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp mà thường thanh tịnh thì sao? Đồng Phật vãng Tây Phương thôi. Cho nên quý vị mới thấy là cái nội tâm của mình đó là cái thực tế nhất trong lòng của chúng ta. Cho nên mình phải là hành trì để mà có thể đạt được cái chỗ nó rốt sao. Cho nên quý vị thấy ngày xưa mà các vị mà hành trì nó miên mật, giống như Ngài Huệ Tư đó, tức là Ngài là tổ thứ 12 của Tông Thiên Thai. Ngài tụng kinh Pháp Hoa và Ngài trì kinh Pháp Hoa mà rất là miên mật. Cái chữ tụng kinh với cái đọc kinh là nó khác nhau. Đọc kinh đó là quý vị mở sách ra quý vị đọc, đúng không? Còn tụng kinh là quý vị thuộc quý vị mới tụng. Cho nên là cái sự hành trì á, tức là Ngài Huệ Tư đó, Ngài tụng kinh là nghĩa sao? Là Ngài thuộc cả kinh Pháp Hoa luôn, là lúc nào trong đầu của Ngài là cũng tụng kinh luôn. Thí dụ như bây giờ là quý vị đó gọi là trì niệm, không à, trì niệm chú hay trì niệm Phật là quý vị phải thuộc, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình thuộc thì mới gọi là tụng, mới gọi là trì. Còn mình mà chỉ lật sách ra mình đọc, rồi mình đọc theo sách, theo chương, theo vở chứ là đọc thôi, thì Ngài Huệ Tư đó là Ngài thuộc. Cho nên đó là Ngài tụng là liên tục, lúc nào trong đầu Ngài là cũng liên tục Ngài tụng kinh Pháp Hoa. Thì Ngài, cái công hạnh của Ngài là ra ngoài cái nghĩa trang đó là Ngài ngồi đó mà Ngài đọc, Ngài tụng kinh Pháp Hoa. Thì đêm đó Ngài nằm mộng, tự nhiên đó là ngủ mệt quá, Ngài ngủ luôn. Tự nhiên Ngài nằm mơ, trong cái giấc mơ Ngài thấy Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện trong giấc mơ. Thì Bồ Tát Phổ Hiền mới đến so đảnh Ngài Huệ Tư đó, thì sáng ra là trên đầu Ngài nổi lên cái nhục kế đó, thì mới thấy là cái công năng tu hành của Ngài Huệ Tư nó miên mật, nó xuyên suốt như vậy, mới có thể cắt đứt được cái dòng sanh tử. Cho nên bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình đó, mình tu hành đó thì tu hành cũng cầm chừng thôi. Thì cái đạo thì mình cũng theo cũng từ từ ít ít, nhưng mà quý vị tiến đạo thì nó hơi chậm một chút. Nhưng mà do cái công năng nó nỗ lực mình nó mạnh chừng nào thì nó sẽ đốt những cái giai đoạn nó ngắn lại. Ví dụ như bây giờ thì quý vị cứ tu từ từ, thì như vậy phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp quý vị mới có thể là giác ngộ được. Xong nếu mà quý vị quyết lòng quý vị tu hành thì như vậy đó là cái khoảng thời gian nó sẽ ngắn lại với chúng ta. Thì như vậy là mình sẽ đạt được một cái cảnh giới mà nó bất tư nghì ở nơi trong nội tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị gia công quý vị tu hành thì một ngày bằng người ta không chịu tu hành đó, là nhiều khi cả trăm năm mà không chịu tu hành là cũng vậy. Cho nên là trong Kinh Pháp Cú mới nói đó là Dù sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Dù cho 100 năm mà mình sống đó, mà cái công phu tu hành mình không có, không bằng một ngày mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu hành nó miên mật. Đặc biệt là như vậy, bởi vì cái tập khí của mình, cái tham, cái sân, cái phiền não của mình đó, mà quý vị mà không có dứt khoát, không có dùng cái ý chí mãnh liệt của mình đó để mà cắt đứt đó, thì tự nhiên đó, là nó cứ còn hoài vậy đó. Tức là nó cứ là cứ nhây nhợ chê nhợ chê nhợ. Bởi vì dùng cái gươm trí tuệ, mà chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời, tức là phải bén mình mới cắt được, cắt một cái là nó đứt. Chứ còn không là thôi, là mình bị giống như là nó cứ dùng dần, rồi năm này qua năm khác, mà cái sợi dây mà mình mà không cắt rồi đó thì nó cứ rối, nó cứ rối rồi cái nó cứ xiết mình. Cho nên là càng lúc mình ở trong đó giống như mê hồn trận, giống như là Tề Thiên Chư Bát Giới mà đi vào cái động bàn tơ đó, là cái bộ cào của Chư Bát Giới là có thể quánh đâu là bể đó, nhưng mà đụng cái tơ là ổng quánh không có được, là cái cây cào của ổng là cũng tiêu luôn. Cho nên là cũng bị là những cái con yêu quái đó là bắt luôn cả Chư Bát Giới. Thì như vậy mới thấy chỉ có cái trí tuệ mình mới có thể là cắt đứt được những cái gọi là dây mơ rễ má, những cái phiền não mình. Thế nhiều khi quý vị thấy là trong lòng của mình có những cái chuyện nó có buồn buồn, bây giờ quý vị làm sao? Quý vị nếu mà quý vị mà không có cái nhìn nó đúng, trí tuệ của mình mà không có thấy mà nó rõ đó, là cứ buồn hoài à, mình không biết làm sao cho mình hết buồn được. Cho đến khi mà quý vị dũng mãnh, quý vị nhìn nó đúng như sự đúng như thật, quý vị gia công tu niệm nó miên mật, thì tự nhiên cái đó nó tự nhiên nó tan biến. Mà ngộ lắm, đến khi mà quý vị tan biến rồi, quý vị thấy ủa nó không có gì hết, xưa nay phiền não cũng không có, tham sân si cũng không có. Thì như vậy mới thấy là trong lòng của mình á, là đã có sẵn một cái nhân thanh tịnh. Mà như vậy đó, là khi mà cái nhân thanh tịnh á, thì cái quả nó sẽ được là thanh tịnh thôi. Đây là cái rất là cái tất yếu. Cho nên cái phần thứ 8 này ngài dạy về cái pháp hành trì. Thời nay những người học đạo ở chốn tòng lâm, tiếng tâm không nổi, không được người ta kính tin, vì phạm hạnh không được thanh bạch, là người không chánh đáng. Tức là ngày nay mà những cái người mà tu học đó mà không có được nổi, thì là do là cái người đó là cái phạm hạnh chưa được thanh bạch, nghĩa là cái sức công phu nó chưa có thấu triệt. Ví dụ như bây giờ là có nhiều người thì họ muốn rất là nổi tiếng, muốn mình được nổi tiếng, nhưng mà mình muốn có được không à? Không có được, đúng không? Mình phải có cái sự tu hành, có cái đạo hạnh thì tự nhiên mình nổi lên, chứ không có phải là mình muốn mà nó nổi. Thì cái mặt nổi ở đây đó là nó không phải là cái danh. Mặt nổi ở đây á là có thể vượt hơn được tất cả những cái gì mà mình đang chìm đắm ở trong đó. Đây là cái góc độ mà nó khác hơn một chút, cho nên á là nó vượt hơn. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta thành tựu được hay không thành tựu được là đều do chúng ta cả, chứ không phải do ngoài. Ví dụ như trong cái cuộc sống á, thường á là quý vị thất bại cái này thất bại cái kia, là thường là chúng ta đó là tìm một cái nguyên nhân nào đó để đổi thừa, đúng không ạ? Nếu mà không có cái đổi thừa thì cảm giác như đó là cái lỗi của mình. Nhưng mà thưa quý vị, ở thế gian này đó là không ai chịu mình nhận lỗi hết, tức là không ai mà nghĩ là đó là cái lỗi của mình. Nhưng mà trong thực tế đó, dù cho quý vị chấp nhận hay không chấp nhận, nó đều là thực tế như vậy. Năm 1485 đó là ở bên Anh, là cái cuộc chiến Hoa Hồng. Cái cuộc chiến này đó là nó xảy ra rất là mãnh liệt, tức là hai đội quân áo trắng và áo đỏ đó. Đội quân áo trắng đó là cái vị vua thứ ba là Richard, là ông vua này đó là kế thừa vị vua thứ ba. Thì cái đội quân áo đỏ đó là nổi dậy đánh, thì đánh nhau rất là nhiều trận. Nhưng mà đó là đội quân áo đỏ nó yếu dần đi, thì còn có một cái trận cuối cùng đó là quyết định sanh tử đó, là đội quân áo đỏ là mang hết cả cái quân lực và cái sức lực tiềm năng mà đánh một cái trận đó. Thì lúc đó là vua Vichet là rất là giỏi, cho nên ông ta đó là lập kế để cho đội quân áo đỏ vào cái khu đó là chuẩn bị chiến đấu rồi. Thì lúc đó cái người á, những cái vị tướng quân mới vào mới báo cho vị vua là tất cả đội quân áo đỏ đã vào cái khu vực mà đã mình định sẵn rồi. Thì lúc đó cái vị vua đó mới nói á, là bây giờ là mang cái con ngựa của ta là đóng cái móng lại, đóng lại cái móng, tại vì chiến tranh lâu rồi đó, cho nên là cái móng nó sút ra. Thì nhưng mà bởi vì là phục vụ cho chiến tranh thì cũng một cái cũng không có được, là gọi là ở ngoài ta nói không có may mắn lắm, hay là cái duyên ở trong đạo, cái duyên. thì đi vào cái chỗ mà đóng móng ngựa đó thì hoàn toàn á là những cái móng ngựa đã hết rồi. Thì lúc đó cái người hầu cận của vua là bắt á, là nhà ngươi là phải làm liền, chứ đây là cái quân lệnh, nên nếu mà nhà ngươi mà không làm đó thì như vậy đó là phạm vào quân lệnh thì ngươi sẽ chết cả gia đình. Thì như vậy đó thì cái người này nói thôi được rồi, nói để bây giờ là tôi phải làm liền. Thì làm xong là bốn cái móng ngựa rất là tốt để đóng vào trong cái chân cái con ngựa. Nhưng mà khi mà đóng được ba cái đến cái thứ tư đó thì còn thiếu hai cái đinh, mà bây giờ trong tiệm lại hết đinh rồi, bây giờ phải đi rèn hai cái đinh nữa thì quá lâu đi, mà cái chuyện trận chiến là nó đã cận kề rồi. Quý vị hầu cận đó mới nói á, là con ngựa có bốn móng thì bây giờ là còn hai cái đinh nữa đâu ông thua gì đâu, đúng không? Ví dụ mình có bốn móng, nó xuất móng cũng còn ba móng, nghĩ vậy đó. Cho nên mới nói á, là thôi không sao đâu, ngựa đóng thiếu hai cái đinh cũng không sao. Bây giờ cái trận chiến gấp quá rồi, bây giờ ta chờ ngươi không được. Thì bất đắc dĩ cái người mà đóng móng ngựa đó là mới cho cái người hầu cận mang cái con ngựa để cho vị vua đó cởi lên để ra chiến trận. Thì như vậy chỉ có thiếu hai cái đinh thôi. Thì trong lúc lâm trận là hai tướng mà đối đầu quý vị, thì tự nhiên là cái chân móng của thiếu hai cái đinh của con ngựa nó văng ra. Văng ra một cái là ông vua Vi Chất ông té xuống ngựa liền. Thì con ngựa nó té, từ cái móng nó văng ra con ngựa nó té xuống. Ông vừa té xuống đó là ông bị chết ngay cái trận chiến đó. Thì như vậy là cái lịch sử của nước Anh là thay đổi vào chỉ có hai cái đinh mà thay đổi lịch sử cả nước Anh. Thì như vậy quý vị thấy đó là mình nói đó là bây giờ là cái nguyên nhân nó từ đâu, đúng không ạ? Cái gì nó cũng có những cái nguyên nhân hết. Cho nên vì vậy đó là tinh thần của đạo Phật của mình đó, mình tưởng chừng như là bi quan, cái gì cũng phải nhận lỗi như mình. Nhưng mà thực tế khi mà mình nhận lỗi, mình thấy được cái điểm yếu của mình đó, thì mới là cái chỗ mà mạnh mẽ của mình. Còn nếu mà quý vị mà không thấy được cái điểm yếu của mình đó, là quý vị đó, là sẽ thất bại. Cho nên vì vậy đó là bất cứ những cái mình lâm vào trong cái hoàn cảnh nào, hoặc bi đát hoặc là thịnh vượng, cũng đều do mình cả. Cho nên vì vậy đó, nếu mà quý vị biết được là do nơi mình đó, thì quý vị chuẩn bị cho mình một cái đời sống nó thật là tốt đẹp. Mình chấp nhận cái cuộc sống để mình vươn lên. Ví dụ như bây giờ là không ai nói cái chuyện đó, là bây giờ thí dụ như mình thấy người ta lỗi đó thì mình mới buồn bực, mới giận hờn, mới đau khổ, đúng không? Nhưng mà đó là cái lỗi của mình. Thì như vậy đó thì quý vị đó là có buồn bực đau khổ không ạ? Không, giống như cái câu chuyện mà rất là đơn giản mà ngày xưa Tài Mạng cũng hay kể là cái trong cái tu viện có cái giếng mà ngày xưa họ đào cái giếng, mà cái giếng không phải là cái giếng máy bây giờ, đào cái giếng rộng lắm, đào đất mà, giếng rộng lắm. Thì thường thường cái giếng đó là ăn uống giặt đồ là phơi đồ đều ở trên cái sào hết trơn á, là cũng ngay cái giếng luôn, người ta làm cho nó tiện vậy đó. Thì trong cái tu viện đó, thì bữa nọ đó thì có một thiền sinh đi ra là thấy sao mà có cái quần đó, ai phơi mà rớt xuống dưới. Thì ông mới nổi cáo lên, ông mới nói là cái quần của ai, ai vô ý thức mà phơi cái quần để cho cái quần nó rơi xuống giếng làm cho nó dơ. Tại vì cái nước này vừa cúng Phật, vừa nấu ăn, vừa làm hết, mà ai mà vô ý thức như vậy, la sầm lên cuối cùng dòm lại cái quần của mình. Thì khi mà thấy phát hiện ra cái quần của mình á, thì tự nhiên á là không còn giận nữa, mà lúc đó là bẽn lẽn, tức là vớt cái quần lên dòm ngó không có ai hết, treo lên phơi tiếp. Thì như vậy đó là khi mà nhận ra đó là cái nguyên nhân của mình, thì tự nhiên á là mình không có còn khổ đau nữa. Cho nên thí dụ như bây giờ là mình lâm vào cái hoàn cảnh rất là bi đát đi, rất là giống như là mình lâm cái hoàn cảnh mà mình không có được như ý mình, thì lúc đó quý vị thường lâm vào trong cái tình cảm quý vị buồn. Nhưng mà thưa quý vị đó, là do đều là những cái nguyên nhân của mình hết. Mà mình biết được cái nguyên nhân á, là bây giờ quý vị là phải cố gắng nỗ lực, quý vị phải tu hành, quý vị phải sửa, và quý vị phải vươn lên thôi. Nhưng mà thật ra trong cái cuộc đời này quý vị, lúc nào cũng là cái hạnh phúc nó đến với mình hết. Nhưng mà thường thường á, là cái hạnh phúc á, là chúng ta cứ đi chạy ra bên ngoài mà chúng ta tìm cái hạnh phúc, cho nên quý vị không bao giờ quý vị thấy được. Một cái câu chuyện mà quý vị nghe là giống như là một cái huyền thoại thôi. Tức là những quỷ sứ đó, nó ghét những cái người ở thế gian này. Bởi vì nó nghĩ là người thế gian này hạnh phúc hơn nó, và có những cái điều kiện tốt hơn nó, cho nó rất là ghét, cho nó phải tìm một cách nào đó đó để mà nó hại những người ở nhân gian. Cho nên đó là nó mới thấy là cái nhân gian này đó là cái điều quý nhất, của nhân gian này đó là cái hạnh phúc, cho nên là nó ghét dữ lắm, cho nên nó hợp lại nó bàn với nhau. Bây giờ là phần phải là tìm cách nào để giấu cái hạnh phúc đó đi. Thì một chúng quỷ mới nói rằng thôi mình giấu cái hạnh phúc này ở trên núi đi. Cái chú quỷ mới dùng cái thần thông mới biết nếu để trên núi đó thì người ta cũng lên núi người ta lấy được. Rồi có đứa nói thôi để giấu xuống biển đi. Cái chú quỷ mới coi lại mới thấy là bây giờ ta làm những cái tàu ngầm, những có thể xuống biển người ta có thể tìm được cái hạnh phúc. Cho nên chết rồi bây giờ mình không biết giấu ở đâu. Giống cái hành tinh khác, bây giờ có những cái tàu vũ trụ cũng đi tới những cái hành tinh khác. Thì lúc đó có một con quỷ rất là uyên bác, nó cứ ngồi nó nghĩ nó chỉ có một chỗ giấu mà người ta không biết thôi, đó là trong tim của con người ta. Bởi vì sao? Bởi vì là con người ta là luôn luôn là cứ chạy ra ngoài để mà tìm hạnh phúc. Ít khi nào mà con người ta đó mà tìm lại ở trong lòng của mình. Và con người ta luôn luôn á là cứ nương tựa cái này nương tựa cái kia để mà tìm cầu. Thế rồi đó chú quỷ mới là giấu cái hạnh phúc đó ở trong lòng của tất cả chúng ta. Thì như vậy đó là một cái câu chuyện dường như á là nó không thật, nhưng mà nó rất là thực tế. Là tất cả những cái hạnh phúc mà thế gian này mình có thể đạt được từ cái công năng tu hành mà mình mới có thể phát huy được thôi. Cho nên nhiều khi quý vị thấy là cái đời sống mà ở thế gian này mình hồi nhỏ lớn lên mình cứ mơ tưởng mình phải có một cái mái ấm gia đình, mình phải có đôi có lứa có vợ chồng rồi vân vân, thì như vậy mình mới có được cái hạnh phúc. Nhưng mà trong thực tế đó là dù cái đó có hạnh phúc đi nữa chỉ là cái hạnh phúc tạm thời thôi, do duyên hợp mà nó có tạm. Thưa quý vị, và cái gì nó duyên hợp thì sao? Thì nó chỉ là cái duyên tan thôi. Cho nên vì vậy đó là nó không có một cái gì gọi là tồn tại có hạnh phúc thực sự hết. Cho nên hai vợ chồng á, trong một cái gia đình mà có hạnh phúc là mỗi người trong gia đình là phải biết tu hành thì mới có hạnh phúc thôi. Bởi vì mình biết từ bỏ, mình biết tha thứ, mình biết sống, mình sống một cái lý tưởng nó cao thượng hơn những cái gì nó thuộc về thế gian này, thì lúc đó mình mới tìm ra được một cái hạnh phúc thực sự. Chứ còn không á là không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy là Phật tử với nhau trong gia đình mà quý vị biết tu rồi, tự nhiên là quý vị thấy gia đình mình nó ấm cúng. Còn nếu mà quý vị mà không biết tu đó là bắt đầu là gia đình có hết chuyện này đến có cái chuyện kia à. Tại vì cái cuộc đời á là nó không bao giờ mà nó êm ả cả. Cho nên có nhà hiền triết mới nói đó là cái cuộc sống này đó là nó sẽ không bao giờ thay đổi vĩnh viễn là như vậy. Chỉ có một cái là chúng ta phải thay đổi mà thôi. Khi mà chúng ta thay đổi thì tự nhiên á, là cái cuộc sống này nó mới thay đổi. Chứ còn cái cuộc sống không thể nào mà nó thay đổi được cả. Bởi vì nó là cái luật của nó là vô thường, nó là khổ không, nó là vô ngã. Cho nên nếu mà một lúc nào đó mà tâm của mình bám víu vào những cái pháp của thế gian, chỉ cần một chút xíu là quý vị khổ một chút xíu. Quý vị bám víu vào nhiều, quý vị khổ nhiều. Cho nên quý vị thấy có người á, là họ rất là hay nóng giận. Người mà nóng giận nhiều á là cái bám víu dính mắc họ nhiều, cái chấp ngã họ cao, đúng không ạ? Còn cái người ít nóng giận á thì tự nhiên á là cái chấp ngã của họ là nó cũng giảm xuống đi, là bởi vì là không bám víu ở thế gian, không có dính mắc ở thế gian. Chứ còn nếu mà quý vị mà dính mắc bất cứ một cái gì là quý vị khổ. Cho nên á là quý vị thấy á là cái cuộc sống này á là quý vị thấy chỉ là một cái trò chơi, thì tự nhiên á là quý vị cảm giác rất là khỏe. Mình quý vị sẽ buông được, giống như cái cuộc chơi quý vị vào đó là quý vị buông được. Nhưng mà có những cái cuộc chơi quý vị á là không thể nào buông được, đúng không ạ? Giống như là những cái gì mình ham mê rồi đó là tự nhiên mình buông không được. Khi mà quý vị buông không được là bị cái đó làm khổ thôi. Cho nên thế gian này á là tại sao lại khổ? Quý vị thấy thế gian này tại sao gọi là có cái ngũ trược ác thế? Là bởi vì á là do tâm của con người ta phiền não, do tâm của con người ta đó là đầy dẫy những cái tham sân si, cho nên vì vậy là mới khổ thôi. Như vậy cái gốc khổ nó là từ nơi tâm, mình có những cái tâm đó thì cũng nơi tâm này quý vị muốn dứt khổ, là từ nơi tâm này quý vị dứt khổ. Cho nên là quý vị chuyển hóa được nội tâm, tức là quý vị chuyển hóa được cái cảnh bên ngoài, tức là tâm mình ấy yên á, là tức là cái cảnh á là nó tỉnh thôi. Cho nên cái cảnh nó không có động tỉnh mà do tâm mình nó có động tỉnh. Cho nên quý vị tu tất cả những cái pháp hành đó là để cho tâm của mình á là được nó yên tĩnh. Mà tâm yên tĩnh tự nhiên là quý vị thấy có cái sự giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát là nó nằm ở trong bàn tay của chính mình. Đó là do trí tuệ của mình mà thấy đúng như pháp như thật á là quý vị giải thoát thôi. Còn không á là quý vị mình bị tất cả những cái cuộc sống nó là chi phối chúng ta. Lại nữa, hoặc họ tạm cầu tiếng khen lợi dưỡng, khoe khoang sâu rộng sự trang sức hoa mỹ, bị các thức giả chê cười vì những lẽ ấy làm che mất đi lẽ quan yếu vi diệu của đạo. Tức là nếu mà chạy theo cái bên ngoài, theo cái sự khoe khoang, rồi theo cái hoa mỹ bên ngoài đó, thì nó che mất đi cái đạo. Bởi vì cái đạo đó là phải sâu thẳm từ nơi trong nội tâm của chúng ta. Tức là nếu nó không phải là cái bên ngoài, mà nếu mà cái bên ngoài á mà có được á, thì cái đó nó không phải đạo. Cho nên có cái câu chuyện cái anh đó đầu hói, tức là đầu không có tóc đó, thì mới đi đến một cái y sĩ. Y sĩ đó là giỏi tài ba lắm, là để xin trị cái bệnh là đầu hói, tức là đầu không có tóc. Ông y sĩ nghe người bệnh đó mới kể là bây giờ đầu tôi không có tóc, bây giờ làm sao cho đầu tôi nó có tóc lên. Ông y sĩ ổng cứ ngồi gật gù. Ổng nếu mà ổng nói rằng á là ổng không có cách trị đó thì ổng cũng quê, mà nếu mà nói có cách trị á thì cũng không có. Trên bức đắc dĩ ổng mới dở cái nón ra, đầu tôi cũng hói như ông đây. Cho nên không có thể nào có cách trị được. Thì như vậy đó là mới nói đây là trong kinh Bách Dụ Đức Phật ví dụ cái câu chuyện này. Thì mới nói là ở thế gian này đó là người ta cứ cầu cạnh những cái bên ngoài để mà chúng ta, để là cho đó là cái gọi là cái hạnh phúc để cho chúng ta đạt được. Nhưng mà thật ra đó là cái Phật Pháp đó là không phải cái để cho chúng ta cầu bên ngoài, mà chúng ta phải xoay thẳng vào trong cái nội tâm của mình. Bởi vì đó là cái thân tướng này đó, rồi ngày mai mốt này nó sẽ tan biến hết, nó không còn gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái tâm mới là cái nó vĩnh hằng lâu dài thôi. Nhưng mà thường thường ở thế gian này á, mình chỉ tô bồi cái thân mà chúng ta quên tô bồi đi cái bản tâm của mình. Chính vì vậy đó mà chúng ta đó là không bao giờ mà thoát khổ được. Cho nên bây giờ quý vị thấy mình buồn là cái thân mình buồn hay do tâm mình buồn à? Tâm mình, đúng không ạ? Mình khổ là do tâm mình khổ. Cho nên có nhiều người nói là khổ tâm, đúng không ạ? Tôi rất là khổ tâm, đúng không ạ? Ít ai nói là tôi là khổ thân lắm, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người á là bệnh nhiều quá rồi nói là thân tôi khổ quá. Nhưng mà thưa quý vị, ở chỗ này á, là thân tôi với tôi là nó hai cái, đúng không ạ? Thì như vậy thân tôi khổ nhưng thật ra tôi không khổ. Cho nên trong nhà đạo hay nói đó là khi mình đau, mình biết mình đau thì mình tự nhiên mình không còn đau nữa. Tức là mình không đồng quá với cái thân này. Cho nên vì vậy đó là mình sống như vậy đó, mình mới có một sức sống miên viễn. Trên Đức Thế Tôn đó là 80 năm ngày nhập Niết Bàn, người ta cứ nói rằng Đức Thế Tôn đã chết rồi. Như vậy Đức Phật cũng chết, mình đâu cần tu, không hả? Đức Phật cũng chết, mai mốt mình cũng chết thôi. Nhưng thật ra Đức Phật nói đến khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nói là Ngài đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, Ngài trở thành con người bất tử. Nhưng mà Ngài nói bất tử mà Ngài cũng chết. Thì như vậy cái bất tử của Đức Thế Tôn đó là không phải bất tử nơi thân, bởi vì cái thân này nó thuộc về cái pháp tướng là sanh lão bệnh tử. Ngài trở về cái pháp thân đó, nhưng mà Ngài trở về một cái pháp thân. Cái pháp thân đó là gọi là cái pháp thân bất sanh bất diệt. Thì cái pháp thân này đó là nó là cái chỗ mà nó vĩnh hằng, là cái tâm của tất cả chúng ta. Cho nên vì vậy đó, quý vị muốn hết khổ thì quý vị phải chuyển qua cái nội tâm. Và quý vị mà muốn mình khổ là quý vị là cứ chạy theo những cái pháp trần. Đó là cái con đường mà Đức Phật Ngài đã đi và Ngài chỉ dạy cho chúng ta đó, là những cái cách như vậy. Cho nên đó là một cái điểm sáng ở trong lòng của chúng ta, tức là một cái chỗ mà chúng ta quy hướng về, tức là một cái trí tuệ, một cái tâm giác ngộ là chúng ta quy hướng về. Thật ra tất cả chúng ta là đang ở trên một cái biển, gọi là cái biển sanh tử, mà mình không có định hướng. Cho nên trong nghệ thuật sống đó là có cái khi mà chiếc thuyền đắm rồi đó, mọi người đều chết hết, duy chỉ có một người họ ôm cái phao ở giữa cái biển cả bao la như vậy đó, không biết thế nào là bờ. Thì khi mà đêm lại đó thì thấy một cái ánh đèn sáng, cho nên anh ta mới nghĩ đó là cái ngọn hải đăng. Anh ta mới hy vọng là ôm cái phao đó và cứ bơi như vậy, mà cứ bơi như vậy, bơi suốt 10 ngày thì lúc đó mới được cái người cứu, được một chiếc thuyền khác cứu lên, mà trong chiếc thuyền chỉ có một anh ta duy nhất sống thôi. Thì những người mà phỏng vấn đó là tại sao anh có thể sống sót được đã 10 ngày trên biển, thì anh ta nói rằng đó là đêm lại đó thì lại tôi thấy cái hướng kia đó là có một cái ngọn hải đăng, nhưng mà đến bây giờ tôi mới phát hiện ra đó không phải là ngọn hải đăng, đó là cái ngôi sao chứ không phải là cái ngọn hải đăng. Cho nên đó là tôi có cái hy vọng sống, nghĩ là ráng bơi một chút sẽ gần hơn, bơi một chút sẽ được vào bờ. Thì như vậy cho nên là suốt 10 ngày cho nên tôi mới sống sót được. Còn tất cả những người kia đều tuyệt vọng mà chết hết. Thì cũng như vậy đó, là ở trong lòng của chúng ta có cái điểm sáng trí tuệ, là mình tin rằng trong lòng của mình á, là có cái bản tánh thanh tịnh. Quý vị tu để quý vị trở về cái tâm thanh tịnh, để quý vị tạo một cái nhân thanh tịnh, để rồi quý vị sẽ đạt được cái cảnh giới mà nó thanh tịnh. Cho nên vì vậy đó là, đó là cái điểm sáng mà chúng ta cứ phăng cái điểm này mà chúng ta trở về để mình nỗ lực mình tu hành. Khi mà mình nỗ lực tu hành á, đến một lúc nào đó mình sẽ gừng và mình sẽ giác ngộ giải thoát thôi, chứ còn không á là chúng ta không thể nào vượt lên khỏi những cái mà nó phiền não khổ đau, những cái tâm hành của mình. Thì như vậy đó là cái chỗ mà rất là đạt được và chúng ta thành tựu được. Thì như vậy đó là mình mới có thể tự tin trong cái cuộc sống và trong cái đời sống tu hành của mình á, mình mới có thể giác ngộ giải thoát được. Ngày sau tuy có đạo đức như Phật, nhưng khi họ có ý nghĩ hoặc nghe hoặc thấy hoặc ngờ vực về mình thì họ không tin. Ngày sau các ông ở nơi am chanh nên lấy lời khuyên này mà gắng sức hành trì. Tức là tuy là cái đạo đức như Phật như Tổ, tức là tuy là tất cả chúng sanh đều có cái tâm hành, đều có thể giác ngộ như Phật như Tổ, nhưng mà bởi vì đó mình có một ý nghĩ hoặc là mình ngờ vực hoặc là mình không tin, cho nên á là mình bị chìm đắm và mình không thể nào tu được. Cho nên ở đây là muốn nói lên một cái niềm tin ở nơi chính mình, một cái định hướng, một cái sự quyết định để cho chúng ta có thể là thành tựu được cái quả giác ngộ giải thoát đó, là mình phải có cái niềm tin lớn ở nơi chính mình để cho mình mới thành tựu được. Bây giờ là tất cả chúng ta đó, là mình có tin mình có thể giác ngộ được hay không? Cái gì có nghĩ là mình có thể giác ngộ được không ạ? Có người có người nói không, đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà quý vị đó là tin á, mình á là có thể giác ngộ được, thì bây giờ quý vị á có tu để cho mình được giác ngộ không? Nếu mà quý vị có cái niềm tin đó đó, là quý vị nỗ lực tu hành là quý vị sẽ giác ngộ. Còn mà quý vị mà thiếu cái niềm tin đó là quý vị không thể nào mà giác ngộ được. Cho nên đó là tu tất cả những cái pháp môn, phát khởi đầu tiên á là phải có niềm tin. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm á, mà Đức Phật khi mà giảng về cái phẩm mà chánh tín đó, là hào quang của Đức Thế Tôn á là phát xuất từ hai lòng bàn chân. Thường thường mà cái hào quang của Đức Phật á là phát ra từ trên giữa chặng mày, nhưng mà Đức Phật thì ngài lại phát giữa hai lòng bàn chân về cái phẩm chánh tín. Thì như vậy mới thấy đó là cái chân á là quý vị mới có thể đi đây đi kia. Cái chân giống như là cái đôi chân mình giống như là cái gốc như vậy. Cho nên vì vậy đó là nếu mà quý vị không chân á là quý vị không thể nào đi đâu được hết. Thì cũng như vậy, quý vị muốn có thể bước đến cái quả vị giác ngộ giải thoát thì quý vị phải có cái niềm tin. Nếu mà quý vị mà không có niềm tin là quý vị không có đạt được. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu tịnh độ, quý vị phải có niềm tin rằng mình có cảnh giới tịnh độ, và mình tin rằng mình sẽ đạt được một cái cảnh giới mà mình tu hành mình sẽ đạt được cái cảnh giới, sau này mình sẽ về cái cảnh giới tịnh độ. Phải có niềm tin lớn như vậy quý vị mới nỗ lực tu hành chứ, đúng không? Bây giờ nếu mà quý vị tu mà quý vị cứ ngờ, ví dụ mình tu rồi không biết là có hay không, tu mà không biết là có tịnh độ hay không. Cho nên khi mà thầy bản giảng các chỗ hỏi là Phật tử hỏi là thưa thầy là có cảnh giới tịnh độ hay không, thì thầy bản trả lời nếu mà trong tâm quý vị có tịnh độ thì sẽ có cảnh giới tịnh độ, còn trong tâm quý vị không có tịnh độ đó thì không có cảnh giới tịnh độ. Chắc chắn là như vậy, đúng không ạ? Bởi vì có nhân tịnh độ thì nó mới có quả tịnh độ thôi. Giống như bây giờ quý vị tu thiền, quý vị đó là phải tin là mình phải có Phật tánh. Quý vị mà không có tin mình có Phật tánh đó, thì quý vị không bao giờ mà giác ngộ được. Cho nên ngày xưa là các ngài mà tu hành, các ngài dán trên đầu một cái chữ tử, tức là có niềm tin rồi phải quyết lòng mà để cho mình đạt được. Cái chữ tử là sao? Ví dụ như bây giờ là quý vị nghĩ cái chữ tử, nhớ trên đầu mình đó là có cái chữ tử là sao? Là bởi vì ý thức rằng đó là cái chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào với chúng ta. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện tu hành, đem hết tâm lực vào cái vấn đề tu hành thì quý vị sẽ thành tựu được. Thường thường á, mà mình buông lung, mình không chịu tu đó, mình nghĩ là cái cuộc sống này rất là dài. Cái đời sống của mình á, là nó còn mãi, và những cái mình đang có nó là của mình thực sự. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng á, là ngày mai mình sẽ không còn nữa. Cho ngày xưa Tề Mãn đi giảng á, Tề Mãn hay nói là nếu mình giận cái người đó đó, mình nghĩ nếu mà mình nghĩ rằng á, là ngày mai người đó không còn nữa, mình có giận hay không? Cái câu nói này riết rồi cũng không có cái kết quả. Bởi vì mình nghĩ người ta sẽ chết mà mình cứ còn hoài, cho nên mình phải cứ giận à quý vị. Không phải, ví dụ như mình nghĩ rồi cái người mình giận á sẽ chết, thì như vậy á mình sẽ không giận chỉ một phần thôi. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại, nếu mà ngày mai mình không còn nữa, mình có giận hay không? Thì như vậy nếu mà quý vị biết rằng ngày mai mà mình không còn nữa đó, là mình sẽ không giận. Cho nên lúc nào mà quý vị buồn á, nếu ngày mai mà mình mất rồi đó, mình còn buồn hay không? Tự nhiên mình hết buồn. Nó như vậy. Chư tổ ngày xưa cũng vậy, dán cái chữ tử ở trên đầu đó là như vậy. Tức là biết rằng cái đó đó là nó sẽ không còn trong mai mốt, thì tự nhiên bây giờ tự nhiên mình buông được. Cho nên mình mới đem hết tâm lực mình vào cái công phu, thì như vậy đó mình mới giác ngộ giải thoát được. Chứ còn không á là mình không giác ngộ giải thoát được. Cho nên dễ dàng á, chứ còn nếu mà không á thì mình thấy cái gì nó cũng dính mắc, cái gì á là nó cũng khiến cho mình đau khổ. Cho nên vì vậy mình buông chừng nào mình khỏe chừng đó, chứ không phải là mình buông rồi tự nhiên á là mình cảm thấy nó gò bó. Cho nên là có cái câu chuyện vui mà quý vị chắc cũng từng nghe, là hai người lớn tuổi, hai người già sống hạnh phúc lắm. Thì đến cái tuổi mà 80 mấy á, thì hai ông bà đều lẫn hết rồi, tức là không còn nhớ. Mà bởi vì con cái thì đã đi ra ngoài lập nghiệp lớn rồi, đâu có ở chung, thì hai ông bà bị lẫn. Mà lẫn ở đây á, là không phải là quên, tức là không còn nhớ được những cái gì đã qua. Ví dụ như cái chuyện ngày hôm qua thì không nhớ, bởi vì trong cái bộ não nó không thể tiếp thu, nó không có lưu giữ được. Mà những chuyện hiện tại thì hai người nó vẫn nhớ và cũng nói chuyện với nhau, nhưng mà cũng bất tiện cho cái cuộc sống, là bởi vì là mình quên cái chuyện mà đã nói. Thì như vậy là hai người là sống rất là trở ngại, cho nên hai ông bà mới hứa hẹn với nhau như thế này. Nói bây giờ là mỗi lần nói bất cứ câu gì á thì ghi ra, tức là tôi nói cái câu gì á thì ông phải ghi ra, rồi còn mà ông nói câu gì tôi phải ghi ra để mà nhớ, chứ không thôi là hai người quên hết là sống bị trở ngại dữ lắm. Cái bữa đó đó là bả ngồi ở trong cái phòng khách đó, đang ngồi coi tivi, thì ổng, hai vợ chồng đang coi tivi, ổng mới ngồi dậy ổng ra sau bếp. Ổng nói, ông à, ông sẵn ra sau bếp á, ông lấy cho tôi một cái ly kem nha. Ông có cần ghi không ông? Nói không, cái chuyện này sao mà tôi đâu có cần ghi. Ông có chắc không? Nói chắc. Rồi vậy thôi, ông lấy cho tôi thêm một trái dâu nữa, để ly kem ăn cho nó ngon. Ông ơi, ông có cần ghi không ông? Nói khỏi, tôi nhớ mà. Ông chồng cứ nghĩ là cái bộ nhớ của mình đó là nó còn tốt hơn bả. Bả cứ dặn dò vậy thôi. Hồi ổng xuống bếp á, ổng bưng một tô cà ri lên. Bà vợ mới nói, tôi biết là ông quên mang bánh mì cho tôi mà. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là thực tình đó, là trong cái cuộc sống đó, nhiều khi mình nhớ nhiều quá thì thật ra nó cũng là những cái nó cũng không tốt lắm. Mà nhiều khi mình quên nhiều quá, có những cái cũng không tốt lắm. Nhưng mà trong cuộc sống nó vui như thế này, tức là sống chung với nhau đó, là mình chỉ buông xả với nhau, thì tự nhiên á là mình rất là sống, rất là quan hỷ với nhau. Còn mà mình không biết buông xả đó, là cái cuộc sống nó trở thành nó bó rọ đi. Cho nên vì vậy đó, là cái niềm tu mình cũng vậy. Cho nên ngày xưa mà các tổ là tu mà các ngài quên hết. Giống như ngài La Quả ngày xưa quý vị, là ăn cơm đó mà ngài múc cái muỗng cơm vô miệng, ngài bỏ vô miệng rồi cái ngài quên nhai luôn. Ngài cứ hả miệng ra ngài quên nhai, tức là cái đầu của ngài chỉ nhớ đến cái việc tu hành thôi, chứ không có nhớ đến cái chuyện gì hết. Cho nên lúc đó là vị hòa thượng đạt đầu mới hét một tiếng, thì ngay đó thì ngài La Quả đại ngộ. Thì như vậy đó là bỏ cơm vào miệng mà quên nhai, tức là quên đi hết tất cả những cái của thế gian mà để thành tựu cái quả vị giác ngộ. Cho nên có nhiều người á là tu hành mà không ngủ luôn, là suốt 49 ngày quên ăn quên ngủ luôn, mà đến cuối cùng mới giác ngộ được. Thì như vậy mới thấy là đem hết tâm lực mình vào cái việc tu hành á là mới có thể thành tựu được cái quả vị giác ngộ. Chứ nhiều khi bây giờ quý vị thấy á là một đời mình đã trôi qua, tất cả chúng ta đó là đã vất vả trong cái cuộc sống, rồi mình tạo dựng cái sự nghiệp, rồi mình lo hết chuyện này lo cái chuyện khác, Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà giờ đây mà mình nằm xuống đó, thì như vậy đó, mình lấy cái gì để mình ra đi? Nhiều khi mình phải nghĩ lại như vậy, mình phải chuẩn bị cho mình quý vị. Bởi vì đó là tiền bạc tài sản là sẽ không mang theo mình rồi, rồi danh vọng địa vị cũng không mang theo mình, tất cả những người thân mình cũng không mang theo được. Cho nên Đức Phật mà ví dụ một cái câu ông trưởng giả có bốn bà vợ đó, thì một cái rất là xác đáng với chúng ta. Tại vì là cái người thứ nhất á, là tượng trưng cho tiền bạc, là luôn luôn cạnh bên mình. Thì cái ông trưởng giả này á, là ổng lúc nào ổng cũng đi đâu là bả ở đó, đi đâu quý vị cũng mang tiền theo hết. Bây giờ quý vị không mang tiền, nhưng mà quý vị mang thẻ đủ thứ trong bóp của mình, thì đó cũng là tiền thôi, đúng không ạ? Thì như vậy rồi cái danh vọng đó thì ổng cũng để tâm tới, tức là cái bà vợ thứ hai. Rồi cái nữa đó là những cái bà con thân thuộc của mình á, là cái người vợ thứ ba, tức là lúc nào ông cũng để tâm tới, mà để tâm chút chút thôi, tiền bạc là gần nhất. Nhưng mà chỉ có một cái người bà vợ thứ tư, tức là cái nghiệp báo của ông không bao giờ để ý tới. Tức là ông không biết mình tạo cái nghiệp gì, đó là thiện hay đó là ác, mà vì tô bồi cái cuộc sống, vì lo cho bà vợ thứ nhất, lo cho bà vợ thứ hai, lo cho bà vợ thứ ba, mà tạo không biết bao nhiêu là nghiệp quả. Để rồi đến khi mà ông nhắm mắt lại đó, ông ta cứ nghĩ rằng những cái thân nhất của mình, những người thân nhất của mình á, là sẽ đi theo mình. Ông mới ta mới kêu bà vợ thứ nhất mà thân nhất, nói thôi bà theo tôi. Ông nói thôi tôi không dám đâu, ông đi là tôi ở trong nhà, tôi không bao giờ tôi theo. Còn cái người thứ hai đó là kêu bà vợ thứ hai, thì bà vợ nói tôi chỉ đưa ông bà tới cổng thôi, đó là tài sản danh vọng của mình chỉ là tới cổng mà thôi. Còn người thân đó là cái bà vợ thứ ba chỉ ra tới nghĩa trang thôi. Có người nào đi theo được không ạ? Thưa không có người nào đi theo được cả. Mà chỉ có một cái người mà đi theo được với mình, đó là cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác mà thôi. Cho nên vì vậy đó là vì tiền bạc, vì danh vọng và vì cái bổn phận, quý vị nghĩ là mình phải là lo cho con cái, lo cho sự nghiệp người này, sự nghiệp người kia, mình nói mình không có thời gian để mình tu. Thật ra nói nghe thì rất là cao thượng thưa quý vị, nhưng mà tất cả những cái đó mình chỉ áp đặt mình vào để rồi mình bận tâm và mình khổ não thôi. Sống một cuộc đời kinh qua mấy mươi năm rồi, để lại không biết bao nhiêu là cái nghiệp quả, không biết bao nhiêu là những cái mà nỗi niềm đau khổ, những cái kết, những cái nghiệp sâu dày. Để rồi khi mình nhắm mắt rồi chỉ một mình chịu khổ thôi. Ông người thân không có thay mình chịu khổ, có tiền bạc đi nữa đó là cũng không thể nào mà giúp mình được. Bởi vì là ở sống trên dân gian này, những cái nước mà nghèo khổ, thì bây giờ mà có cần cái gì là có chuyện mà đút lót rồi đủ thứ hết. Nhưng mà xuống dưới Diêm Vương thì cái vàng mã đâu có xài được đâu quý vị. Nhưng mà bây giờ người ta in vàng mã đô la làm đủ thứ, nhà lầu, bây giờ làm luôn cả ô xin để mà đốt xuống dưới để mà hầu hạ nữa. Nhưng mà tất cả những đó thuộc về mê tín quý vị. Thật ra ở dưới người ta đâu xài cái tiền đó, đúng không ạ? Cái tiền mình còn nguyên mà cháy một chút chưa chắc gì mình xài được, đừng nói chỉ đốt thành tro mà xài sao được, đó là không có xài. Giống như bây giờ là cái mức độ mình ở đây là xài tiền nè, nhưng mà ở nơi mà Đông Thành Thắng Châu đó, hay là Tây Ngu Quá Châu đó, họ không xài tiền mà họ chỉ dùng châu để mà đổi cát thôi. Giống như trước khi mà xài tiền, mà những cái thời mà cổ đại, họ chỉ là mang cái vật này đi đổi cái vật kia, mang vật kia đi đổi cái vật nọ, thì như vậy đó là đâu có xài tiền đâu, đúng không ạ? Thì như vậy mỗi nước mỗi cõi đều khác nhau. Cho nên vì vậy đó là chỉ có cái nghiệp mà chúng ta đang tạo đó, là mình phải biết mình tạo cái gì và mình sống như thế nào. Cho nên đó là mình tu hành đó, là quý vị đem hết tâm lực mình vào cái việc tu hành. Thì như vậy người ta cứ tưởng mình tu hành đó là chỉ tự lợi cho mình thôi, nhưng mà không ngờ khi mà quý vị tu hành đó là quý vị mới có lợi ích cho người khác, quý vị mới có lợi ích cho những người xung quanh mình. Cho nên có nhiều người cha, nhiều người mẹ đó là thương con, lo cho con quá, rồi cái gì phiền não và đau khổ vì con như vậy đó. Thưa quý vị có giúp đỡ được cho con cái không ạ? Giả chăng quý vị có thể giúp được vật chất thôi, nhưng mà cái tinh thần của con cái quý vị làm không được. Nhưng mà quý vị biết tu đó là quý vị khác hơn. Quý vị mang cái đức từ tâm của mình, mang cái trí tuệ của mình mà truyền tải cái cuộc sống, thì như vậy cuộc sống rất là nhẹ nhàng. Còn mà quý vị mà không có đức tu đó, là cuộc sống này rất là nặng nề. Thế là, ví dụ như quý vị mà có đức tu rồi đó, thì tất cả cuộc sống này dù cho quý vị có được, quý vị cũng không khổ. Và quý vị không có, quý vị cũng không khổ nữa. Người ta nghe lạ, tại sao mình có mình khổ, thì mình có mình vui đúng không ạ? Nhưng sao mình khổ? Nhưng thật ra tất cả những cái quý vị có là quý vị cũng khổ. Cho là trong kinh đó là Đức Phật nói rất là rõ, cái người á, tức là nếu mà mình thấy các pháp là nó là huyễn ảo đó, là quý vị đã thắng được ấm ma. Tức là mình thấy tất cả các pháp mà nó là huyễn giả đó, là mình thắng được cái ấm ma. Còn nếu mà quý vị thấy tất cả các pháp là không đó, là quý vị phá được phiền não ma, tức là cái ma phiền não trong lòng. Quý vị thấy tất cả các pháp nó đều là không hết, thì tự nhiên những phiền não quý vị là không có. Bây giờ quý vị thấy đó là thân mình là không, các pháp là không, thì như vậy phiền não từ đâu mà sanh? Cho nên vì vậy đó là tự nhiên phiền não cũng không, là phá được phiền não ma. Còn nếu mà quý vị thấy các pháp đó là không sanh không diệt á, là quý vị phá được tử ma. Tử ma là sao? Không phải là người chết gọi là tử ma. Tử ma tức là cái sanh già bệnh chết á, là quý vị sẽ không còn khổ về cái chuyện mà sanh tử nữa. Ví dụ như bây giờ là quý vị sanh lão bệnh tử, là quý vị là khổ nhất là cái tử. Bây giờ quý vị thấy cái người thân mình mất á, mình đã thấy khổ rồi, đừng nói chi đến thân mình mất, đúng không ạ? Đến thân mình mất mình càng sợ nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là nếu mà quý vị đó mà thấy rằng á, là các pháp nó là không sanh không diệt á, là tử ma, là nó sẽ không còn nữa. Bây giờ quý vị thấy á, là thân mình là có thiệt diệt hay là không diệt? Quý vị thấy thân mình là sanh, có sanh có tử không ạ? Cho nên mới nói là có sanh có tử thì mới có luân hồi, đúng không? Mà không sanh không tử thì không đến đi. Bây giờ quý vị thử dùng trí tuệ của mình á, quý vị thấy thực sự quý vị có sanh không ạ? Thật ra quý vị cũng không có sanh, bởi vì á, là do tinh cha quyết mẹ hợp thành quý vị gá vào đó rồi sanh ra lòng mẹ, gọi là sanh thôi. Nhưng mà thật ra quý vị có sanh bao giờ, không hả? Luân hồi vô lượng kiếp là quý vị hết đi chỗ này đi chỗ kia, quý vị gá chỗ này gá chỗ kia thôi. Mới nói là gá thân mộng vào cảnh mộng đó, đúng không ạ? Rồi đến khi mà quý vị chết á, quý vị thấy có thực chết không ạ? Mình á, mình mê thì mình thấy à, tự vì thấy cái thân này là thật nè, là có sanh thật cho nên mới có cái chết thật. Bây giờ thấy cái thân này gá, thì bây giờ là đến khi mà cái thân này nó hoại rồi, quý vị bỏ đi, quý vị bỏ rồi đi tìm một cái thân khác hay một cái cảnh giới tương ưng khác, thì như vậy quý vị có chết không ạ? Không có chết, chỉ là cái thân này á, là cát bụi thì trở về cát bụi thôi, mà cái tâm mình á, thì không chết. Mà quý vị thấy á, là mình á, là cái tâm hay là cái thân? Là cái tâm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là cái tâm của mình á, là chưa từng sanh chưa từng diệt. Thì như vậy mới nói là thấy các pháp mà không sanh không diệt á, thì tự nhiên á, là mình thắng được tử ma, là lúc đó quý vị không sợ chết á. Không sợ chết. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị có người thân mình mất đi, mà quý vị á, nghĩ là người thân mình chết á, quý vị mới khổ. Bây giờ quý vị biết là người thân mình không có chết, quý vị có khổ không ạ? Đâu có khổ. Người thân mình bây giờ là thay đổi một cảnh giới, thay đổi một chiếc áo mới thôi, thì như vậy là không có khổ. Sở dĩ khổ là mình thấy là có sanh thiệt nè, có tử thiệt nè, cho nên mình bị cái tử ma nó làm cho mình khổ. Cho nên ở đây mà quý vị mà mình đau khổ người thân là lúc đó là tử ma đang ám mình, đúng không? Bây giờ mình thấy được, dùng trí tuệ mình thấy là nó là không sanh không diệt, thì như vậy là tự nhiên là quý vị thấy à, cái tử ma không phải là cái vấn đề nữa. Đến lúc mà mình bỏ cái thân này cũng không phải là cái vấn đề. Quý vị đi vào cái cảnh giới tương ưng, quý vị. Đây gọi là liễu sanh thoát tử. Cho nên là không sanh không tử không đến đi, mà sanh tử xưa nay chỉ là mộng thôi, là huyễn giả thôi. Thì lúc đó là mình tự ngồi trên cái đài sen giác ngộ, tức là đó là giải thoát sanh tử luân hồi, là thắng được cái tử ma. Gọi là tâm không kiêu mạn là thắng được thiên ma. Tức là tâm mà không còn kiêu mạn nữa đó là thắng được thiên ma. Thiên ma tức là ma ba tuần á, là sở dĩ mà nó vào đó là do tâm mình nó kiêu mạn. Cho nên là trong sử mình thấy là lúc mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, là lúc đó là ma ba tuần đến vây rồi chuẩn bị mà chiến đấu với Đức Thế Tôn. Thực tế đó là Đức Thế Tôn á, là ngài không còn cái tâm kiêu mạn và ngã mạn, thì ma ba tuần không biết mà nó đến được. Cho nên bây giờ sau này là quý vị tu hành, quý vị cứ nói mình tu á, là coi chừng là ma nó tới phá mình. Nhưng thật ra đó, nếu mà quý vị tu hành tâm của quý vị yên á, là ma không có phá được. Nó đâu có thấy đâu mà phá. Huống nữa là Đức Thế Tôn là cái người đã nhiều đời tu hành, là vị Bồ Tát tái sanh, thì làm sao ma ba tuần mà thấy được, đúng không ạ? Cho nên trong kinh Đại Bổ Tích Đức Phật nói rằng á, là lúc mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, là ngài chuẩn bị ngài thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì lúc đó ngài báo cho ma ba tuần đến. Ngài báo cho ma ba tuần đến. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái cõi trời tha hóa tự tại đó là những chúng sanh đó là can cường nhất và cao nhất và quậy phá nhiều nhất. Cho nên trước khi giác ngộ, ngài phải độ cái người là ương ngạnh nhất, mà oai lực nhất để hạ cái cây cờ bản ngã của trong tâm giới, thì Ngài mới độ được chúng sanh. Cho nên Ngài mới dùng cái tâm lực của mình báo cho Ma Ba Tần biết. Lúc đó Ma Ba Tần mới biết được đó, là mới kéo quân đến là vây trùng trùng điệp điệp. Thì lúc đó đó thì Đức Thế Tôn Ngài có làm gì không à? Ngài không làm gì hết. Ngày xưa mình học về nói là Đức Thế Tôn là dùng cung thiền định và gươm trí tuệ, đúng không ạ? Nhưng mà trong kinh Đại Bổ Tích đó, là Đức Phật đó, nói Ngài chỉ dùng một cái pháp thôi. Ngài chỉ dùng cái từ tâm để mà độ nhiếp phục Ma Ba Tần. Mà cái chỗ này là đúng chính xác quý vị. Ví dụ như có người nào mà cầm cái hung khí mà đến với mình, lúc đó họ sân hay họ không sân à? Họ sân đúng không ạ? Họ giận họ mới đến đúng không ạ? Nếu mà họ không giận họ không đến để mà hãm hại mình. Như vậy trong kinh Đức Phật nói đó là cái sân hận đó là lấy cái gì để đối trị cái sân hận? Tâm từ bi để mà đối trị cái sân hận. Thì ở nơi cái cội Bồ Đề á, lúc này là Đức Phật không dùng trí tuệ và cung thiền định, Ngài chỉ cần khởi cái từ tâm của mình ra, Ngài mới nói thôi đi Ma Ba Tần, chớ có sanh lòng hận như vậy. Bởi vì cái lòng hận này chỉ làm hại mình thôi, chứ sẽ đưa đến những cái trạng thái không được yên ổn và đau khổ trầm luân trong luân hồi sanh tử. Ngài khởi từ tâm, khởi một cái tâm an lành như vậy, khiến Ma Ba Tần là tự nhiên là gươm giáo đồ là rớt hết. Cho là trong chuyện kể là giống là gươm giáo cung tên là bắn vào trong Đức Thế Tôn mà đều nở thành hoa sen hết đó quý vị. Cho nên nếu mà có ai mà mang tất cả những cái tâm niệm rất oán hận đến với mình, quý vị cứ khởi từ tâm thôi, thì tất cả những cái tâm niệm đó trở thành những cái rất là an lành. Cho nên đó là cái khổ của chúng sanh đó là không phải người ta mang đến cho mình, mà cái khổ của chúng sanh đó là chính mình tự mình làm cho mình đau khổ. Ví dụ như cái hoàn cảnh đó là không làm cho mình đau khổ, mà tự vì chính mình là mình không làm chủ được, bị cái hoàn cảnh đó, nó kéo lôi đi làm cho mình đau khổ. Đức Thế Tôn khác hơn, tất cả những cái phiền não oán hận gì đến với Ngài, Ngài đều khởi cái tâm từ. Khi mà cái tâm từ mà phát ra đó thì tự nhiên khiến cho cái cảnh giới rất là an lành và mát mẻ. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đó là cái binh khí của Ngài là cái gì? Chỉ có là một cái bình cam lồ thôi, mà Ngài dẹp hết tất cả những cái ai oán, những cái đau khổ phiền não của chúng sanh. Tức là tất cả cái gì Ngài cũng dùng cái cành dương liễu và cái nước cam lồ Ngài rưới hết. Tức là Ngài chỉ dùng một pháp đó thôi, chứ Ngài không có dùng cái pháp gì đặc biệt hết cả. Cho nên vì vậy đó là Ngài làm dập tắt hết tất cả phiền não, tham sân si và ai oán của thế gian. Cho nên vì vậy đó là cái người tu hành của chúng ta là phải phát khởi được cái từ tâm. Chúng ta phải có một cái trí tuệ để cho mình thấy đúng như thật như pháp. Thì như vậy đó là mình sẽ vượt qua hết tất cả. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà mình mới hành trì, rồi mình mới đạt được đến một cái cảnh giới nó thật là sâu thẳm. Cho nên trong kinh Đức Phật hay nói đó là cái pháp Phật rất là thẩm thâm, rất là vi diệu mà. Nhưng mà bây giờ mình học á thì mình không có ứng dụng được. Cho nên mỗi lần phiền não đến mình cứ phiền não, đau khổ đến mình cứ đau khổ, là bởi vì cái sự hành trì mình nó chưa tới nơi. Cho nên bây giờ quý vị hành trì đến nơi, tu hành đến một lúc nào đó rốt ráo thì quý vị sẽ hết khổ. Nhưng mà trong đạo Phật của mình á là tới đâu là tính tới đó, chứ không phải là đợi đến lúc mà giác ngộ rồi mới tính. Ví dụ như một ngày quý vị tu là quý vị nhẹ nhàng một ngày quý vị an lành là một ngày đó thực sự là hạnh phúc đến với mình. Cho nên là mới nói là hạnh phúc từng giây từng phút từng tâm niệm. Thì như vậy đó là mới thấy được là cái đạo Phật của mình á là nó rất là thực tế. Mà quý vị biết là tại sao có cái sự an lạc nó xuất hiện trong lòng của mình? Bởi vì cái sự an lạc nó không phải từ ngoài nó vào, mà nó có sẵn. Cho nên vì vậy đó mình tu hành đó thì mình mới thấy được. Chứ còn nếu không có làm sao mình thấy? Thì cái sự giác ngộ đó không phải Phật Bồ Tát ban cho chính mình, mà chính mình tự có. Mà khi mà quý vị mà phát huy được một cái tâm an lành này, một cái trí tuệ này đó, là quý vị sẽ được tự tại trong cái cuộc sống. Và quý vị thấy thế gian này sẽ bớt khổ hơn, cuộc sống sẽ an lành nhiều hơn. Thì như vậy quý vị tạo được một cái cảnh giới của tự tâm. Thì cái cảnh giới này đó là không có năng lực nào mà nhận chìm mình được cả. Cho nên đó là Hòa Thượng Tinh Vân đó, Ngài có làm một cái bài thơ là lạc nẻo chân như một góc trời, nương cành hóa lạc mộng ngàn khơi, áo trắng một màu mây viễn xứ, chẳng ước phù vinh chẳng đợi người. Rồi thơ rất là văn chương, tức là mình bỏ quên cái bản tâm của mình, tức là cái chân như sẵn có nơi chính mình. Cho nên mình lạc nẻo trong cái luân hồi, mình trôi nổi hết chỗ này chỗ kia, Ở trong cái trôi nổi đó, quý vị bị cái vô minh chìm đắm, rồi thấy cái cảnh giả cho nó là thật, cho nên mình mới nương cành hóa lạc, tức là nương vào cái thế gian tạm bợ này. Rồi mình mộng tưởng chứ quý vị, mình mộng tưởng là mình phải làm cái này được cái kia, mình sẽ thành tựu cái này thành tựu cái kia ở trên nhân gian này. Nhưng mà tất cả những cái đó gốc của nó là cái quyển giá, quyển mộng, đó chỉ là mình nương vào cái ảo hóa mà thôi. Chỉ có một cái màu trắng tinh anh của cái bản thể, chỉ có tâm mình như một cái áng mây viễn xứ, tức là không bị trói buộc vào tất cả những cái pháp của thế gian. Thì như vậy lúc đó đó là mình không còn mơ tưởng những cái phù vinh của thế gian, và mình không có nương cậy vào cái người khác, chẳng ước phù vinh, chẳng đợi người, tức là mình không có chờ đợi bất cứ người nào, cũng không nương tựa vào ai, mà chúng ta chỉ nương tựa vào chính mình, nương tựa vào cái bản tâm của chính mình, để rồi quý vị thành tựu và giác ngộ giải thoát cũng nơi từ tâm của mình. Thì chúc tất cả quý vị luôn luôn được an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.